Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Chuyến đi không mong đợi. Đã qua những ngày lễ hội, đứa con nhỏ cứ theo hỏi mẹ: "Ủa, vậy là hết lễ rồi hả? Rồi người ta đem máng cỏ đi đâu? Ông Joseph và bà Marie có đem Chúa về nhà không? Đường xa quá, Chúa Giêsu có mệt và buồn ngủ không? Tại sao Đức Chúa Trời không cho Chúa một chỗ tốt và dễ chịu nhỉ? Thật khó hiểu quá." Trẻ con nghĩ vậy, còn người lớn suy nghĩ những gì sau kỳ lễ bận rộn và mệt mỏi, hay là tiếp tục vòng xoay, phải lo Tết, phải tính toán công nợ sổ sách, rồi lễ nghĩa bao người phải đền đáp. Chẳng khỏe tí nào đâu. Tạm thời gác lại những điều đó, chúng ta cùng theo bước ông Joseph và bà Marie trên đường lánh nạn qua Ai Cập. Xin cùng đọc lời Chúa trong Phúc Âm Matthew chương 2 câu 13 đến câu 15. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chim bao mà truyền rằng: "Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua nước Egypto, rồi cứ ở đó cho đến chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết." Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đang ban đêm lánh qua nước Egypto. Người ở đó cho tới khi vua Herod băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: "Ta đã gọi con ta ra khỏi nước Egypto." Phần kỹ thuật này quá quen thuộc với những tín hữu lâu năm, vì chúng ta đã đọc hết chương 2 của Phúc Âm Matthew nên thấy việc này là bình thường. Phải đi để Chúa Giêsu không bị vua Herod ám hại. Theo Phúc Âm Matthew chương 2 câu 16, hãy hình dung lúc ông Joseph nghe mạng lệnh Chúa truyền phải đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua Ai Cập và cần yên lặng chờ nghe tiếp những lệnh truyền của chính Chúa, không được manh động. Ông Joseph có thể đặt nhiều câu hỏi, ông có thể chần chờ không làm theo lệnh truyền vì đang bình an, có gì đâu mà phải đi lúc này. Chúa có quyền năng siêu việt khiến vua Herod phải trì hoãn việc giết con trẻ để hài nhi Giêsu lớn một chút. Hoặc ông có thể nghĩ, Đức Chúa Trời quyền năng sẽ có cách bảo vệ Chúa Giêsu, chứ làm gì phải đi xa như thế cho nhọc nhằn, trẻ con làm sao chịu nổi. Sao mình vâng phục ý muốn Chúa mà cứ mãi gặp khó khăn trắc trở thế này? Nếu lúc ấy mình từ chối việc cưới Marie làm vợ như lời Chúa truyền dạy, thì có phải giờ này đã nhẹ nhàng hơn không? Và rồi đem con trẻ cùng mẹ ngài qua Ai Cập đâu là chuyện đơn giản, nơi ăn, chốn ở đâu phải dễ kiếm. Liệu có thuận lợi hơn nơi đang tạm trú tại Bethlehem này hay không? Ôi, bao nhiêu thứ phải tính toán cho bà mẹ và trẻ em. Làm sao ông Joseph không suy nghĩ kia chứ? Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của ông Joseph, liệu chúng ta có vui vẻ làm theo mọi lời Chúa phán, hay sẽ đặt biết bao câu hỏi cho tình cảnh oái âm đang vây bủa chung quanh? Thứ nhất, luôn sẵn sàng lắng nghe. Sau khi các nhà thông thái đã thờ phượng con trẻ Giêsu và từ giã gia đình Joseph, thì có lệnh truyền của Chúa cho ông: hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua nước Egypto, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi. Lời này đến với Joseph đang lúc ông ngủ, đang ngủ ngon mà phải chờ dậy tức tốc, thật chẳng vui vẻ gì. Giấc ngủ của người nhiều nhọc nhằn vất vả là quý lắm. Sau mọi việc dồn dập xảy ra, hẳn ông Joseph cũng mệt mỏi, cũng muốn ngủ cho khỏe. Nhưng khi nghe Chúa truyền, hãy thức dậy và đi ngay, ông Joseph sẵn sàng lên đường, dẫu không biết có bao nhiêu khó khăn đang chờ đón. Việc quan trọng của ông là lắng nghe, và bây giờ là thực hiện, là thuận phục, như ông đã từng thuận phục Chúa trong mọi biến cố của đời sống. Đây có phải là tố chất tự nhiên của cuộc đời tin kính Chúa? Không đặt câu hỏi tại sao, cũng không than thở sao nhiều khó khăn thế, cũng không lầm bầm vì quá nhiều sự kiện xảy ra cho ông từ khi vâng lời Chúa về vấn đề hôn nhân với cô Marie. Chúng ta cũng vừa qua những bận rộn của kỳ lễ. Có thể ai đó đã thở phào nhẹ nhõm, mọi tất bật xong rồi, khỏe qua, phải ngủ bù cho lại sức rồi mới tính chuyện gì khác. Khỏe một chút rồi lo dọn dẹp và trưng bày cho Tết. Không còn lại gì sao? Chúa Giêsu đến để kết nối con người với Thiên Thượng, để thiết lập mối liên hệ giữa đấng yêu thương và người được yêu thương. Bận rộn lễ hội có góp phần cho mối liên hệ được tốt hơn không? Hay những bận rộn lễ hội đã khiến chúng ta bỏ qua những thì giờ cho mối tương giao với đấng yêu mình và mình cũng yêu đấng ấy? Nhìn vào gia đình ông Joseph, bài ca của thiên sứ, các mục đồng và các nhà thông thái đã rời họ. Chỉ con trẻ Giêsu đang còn ở với họ. Và trong câu chuyện hôm nay, gia đình Joseph, cả ba người cùng nhau vượt đường xa để thoát khỏi tay Herod. Nguy hiểm, khó khăn, nhưng cả gia đình này đang vâng lệnh Đức Chúa Trời. Chúng ta nghỉ mệt một chút không sao, nhưng cả gia đình cần tiếp tục bước đi trong mối liên hệ với Chúa. Nào là gia đình lễ bái, nào là bài học trường Chúa Nhật, nào là bài kinh thánh hằng ngày cho các con, bài kinh thánh mỗi ngày cho cha mẹ, đã lập lại quân bình chưa? Ai cũng bận rộn vào những thời khắc như thế này, nhưng đừng để bận rộn khiến chúng ta quên sự tập trung lắng nghe Chúa dạy qua lời Ngài. Và nếu không nghe thấu đáo thì làm sao để thuận phục đấy? Thứ hai, thời điểm do Chúa tể trị. Câu kinh thánh ghi rõ, người ở đó cho tới khi vua Herod băng. Chúng ta khó hình dung làm thế nào để ông Joseph ổn định cuộc sống tại Ai Cập khi một mình ông phải lo toan mọi thứ, bảo đảm cuộc sống cho cả nhà, vì bà Marie phải chăm con nhỏ. Khó khăn hơn nữa là không biết chắc mình phải ở đó bao lâu. Chúng ta quen câu an cư lạc nghiệp, nên sống ở xứ người mà không biết phải lưu trú bao lâu thì làm sao tính toán công ăn việc làm. Hẳn là ông Joseph cũng mong Chúa mau ra lệnh cho ông được về nhà để thuận tiện công việc cũng như dễ dàng hơn trong việc nuôi nấng con trẻ Giêsu. Nếu đặt mình vào chỗ của ông Joseph trong lúc này, chúng ta sẽ cầu nguyện điều gì? Phải chăng kêu vang tha thiết xin Chúa giải quyết vua Herod để ông bà mau trở về quê hương? Dĩ nhiên, chúng ta biết sao có thể cầu nguyện như vậy được. Điều này có nghĩa là ông Joseph cứ vui sống trong sự tin cậy quyền tể trị của Chúa từng ngày, cứ yên lòng theo sự sắp xếp của Chúa. Chừng nào Chúa ban lệnh về thì lên đường ngay, cũng như lúc ông vâng lệnh đem con trẻ lánh sang Ai Cập vậy. Không phải hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, cũng không do hanh thông hay trắc trở, mà chỉ cần lòng tin quyết nơi chính Chúa, khiến sống ở đâu, bao lâu, như thế nào đều có thể đi qua cách thỏa lòng. Đó chính là cách gia đình Joseph Marie đã trải qua từ khi vâng lệnh Chúa trong việc thai nghén, sinh con và đem con đi lánh nạn. Nếu không bởi lòng tin quyết nơi quyền tể trị của Chúa, thì lấy đâu ra sức mạnh, niềm vui để vượt qua trong bình an phước hạnh như thế? Một bà mẹ có 4 con nhỏ, vì chiến tranh phải rời bỏ nhà cửa ruộng vườn ra tỉnh thành sinh sống. Đầu tiên, họ tìm được một chỗ ở vừa đủ một chiếc chiếu cho chừng ấy người ngã lưng qua đêm. Sau một thời gian, được đưa đến chỗ ở tốt hơn, khoảng 4 mét vuông cho cả nhà. Thế là đã vui rồi, nhưng vì tạm bợ nên chẳng bao lâu mưa dột ướt nhà muốn sập. Trong đêm mưa gió, mẹ con phải dắt dìu nhau tìm chỗ trú. Có một ngôi nhà xây xong mà chưa có người ở, mọi người lại chen nhau vào đấy. Một thời gian dài sau đó, nhờ sự trợ giúp của nhiều người, mẹ con có được căn nhà khang trang. Tưởng yên ổn rồi, Nhưng chẳng bao lâu mọi người lại kéo nhau về lại với ruộng vườn. Mẹ con nhà này cũng về lại. Rốt cuộc chẳng còn gì làm lại từ đâu thôi. Nhưng một người trong nhà nói, lúc từ đây ra đi thì chưa tin Chúa, nhưng nay trở về thì nhà mình đã tin Chúa rồi. Mình đi đâu, ở đâu, làm gì mà có Chúa ở cùng mình là vui thỏa rồi. Đêm Giáng sinh, cả nhà đi bộ từ nhà đến nhà thờ khoảng 5 cây số. Nhiều người cùng đi nên đường xa cũng hóa gần. Có người nói vui, mình đi xa còn ca hát nói chuyện vui vẻ. Chứ lúc xưa ông Joseph với bà Mary ẵm Chúa Giêsu trốn qua Ai Cập đi vất vả. Trốn thì làm sao dám nói chuyện hay ca hát như mình bây giờ. Ông Joseph thật là vất vả phải không? Một tiếng thỏ thẻ cất lên. Con nghĩ là bà Mary và con trẻ Giêsu cũng vất vả nữa chứ. Đi xa mệt và đâu dám ngủ vì phải đi cho nhanh mà. Mỗi người một câu góp vào rôm rã thêm câu chuyện. Sau khi Chúa Giêsu sinh nơi chuồng chiên máng cỏ, vẫn còn những vất vả tiếp theo. Rồi từ Ai Cập trở về, ông Joseph và bà Mary còn phải chuyên tâm nuôi nấng dạy dỗ Chúa Giêsu và các con của ông bà. Hai ông bà đã chu toàn trách nhiệm nên lời Chúa đã ghi lại như sau: Ngài theo về và chịu lụy cha mẹ, Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Sau chuyến lên đền thờ vào năm 12 tuổi của Chúa Giêsu, chúng ta không có thông tin nào về ông Joseph nữa. Nhưng qua những gì được biết do Kinh Thánh tường thuật, ông Joseph được ghi là người có nghĩa. Cách ông thuận phục mọi chương trình Chúa muốn trên cuộc đời ông cho thấy ông sống cuộc đời tin kính, phước hạnh, hoàn tất vai trò lãnh đạo gia đình hiệu quả. Là những người lãnh đạo trong gia đình tin kính, những ông Joseph hiện đại được nhắc nhở những gì về đức tính, sẵn sàng lắng nghe, thuận phục Chúa và tin vào quyền tể trị của Chúa. Khi nhìn lại câu chuyện hôm nay, trân trọng kính chào quý thính giả.
Và nhiều lúc bước đi thật thăng trầm, nhiều nguy nan không biết đâu là giới hạn. Giờ cuộc sống cứ xoay vần không ngừng, chật đấm chiêu thay lo cho cuộc đời ta. Bước đến bên cha còn thật an bình, biết bao nhiêu thất vọng được ngày úi an. Bế tắc nguy nan không còn lo gì, bởi duy Chúa Giêsu Ngài là đường đi. Lòng nguyện mãi cứ trông cậy nơi Ngài, tình yêu thương Chúa không bao giờ giới hạn. Lòng nguyện mãi cứ trông cậy nơi Ngài, tình yêu thương Chúa không bao giờ tàn phai. Bước đến bên cha thật được ấm lòng, núi cao sông sâu rộng Ngài bồng ấm qua. Cứ mãi vững tin duy nơi Giêsu, khó khăn hay ưu phiền chỉ là làn sương. Bước đến bên cha con thật an bình, bởi duy Chúa Giêsu Ngài là đường đi.